Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các huynh đệ thân mến, hôm nay là ngày giỗ thứ 22 Bổn Sư của Thầy, tức là sư ông của các huynh đệ. Nhân dịp này, Thầy nói đôi điều về vai trò đạo sư. Khi dùng từ đạo sư đó thì Thầy có dụng ý rằng là tất cả những người xuất gia, dầu tăng hay ni, phải làm công việc quan trọng là trở thành đạo sư. Trong một số tác phẩm, thiền sư Nhất Hạnh thỉnh thoảng có dùng khái niệm kỹ sư tâm hồn để nói về vai trò của người xuất gia, ít nhất là trong việc hoằng pháp, giải quyết các phán nạn khổ đau về tâm lý, thái độ sống và hành vi của con người. Thầy thường dùng khái niệm bác sĩ tinh thần, khái niệm kỹ sư tâm hồn và bác sĩ tâm thần. Tinh thần đó, nó cũng có những cái cộng thông ở một số phương diện nhất định. Khi ta dùng từ kỹ sư tâm hồn đó, thì khái niệm này đó nhấn mạnh đến tính kỹ thuật, các phương pháp mang tính bài bản và khoa học. Và tâm hồn đây là tương đương với chữ tinh thần, nghĩa là người tu sĩ đó giống như là một kỹ sư, nắm rất rõ về cấu trúc của máy móc, cơ chế vận hành, tính năng sử dụng, và mỗi khi nó bị trục trặc đó, thì có thể tự sửa chữa để tiếp tục tái sử dụng. Khi dùng từ bác sĩ tinh thần đó, thì chúng ta sẽ thấy là người tu đó phải làm được vai trò là định bệnh khổ đau. Mà người tại gia mỗi khi có cơ hội đến chùa thưa hỏi chúng ta với tư cách là đang tìm ra những giải pháp cho các vấn nạn mà họ đang quan tâm, chẳng hạn như bản thân họ, người thân của họ, liên hệ đến việc sống, việc chết, rồi khổ đau, trở ngại, chướng duyên, thử thách. Trong giai đoạn Phật giáo kế phát triển tại Việt Nam do chiến tranh và do tác động của mê tín dị đoan đó, thì vai trò của tu sĩ đó thường được gắn kết một cách mặc nhiên trong xã hội dân gian đó, đó là cúng đám ma ta. Từ đó, đó nó có phát sinh một khái niệm thuộc kinh A Di Đà, ăn tới già không hết. Nghĩa là chỉ cần thuộc được cái bài kinh Âm Hán Việt mà việc học á, chậm nhất thì cũng khoảng một tháng thôi, nhanh thì khoảng chừng vài ba ngày. Và ở đây người ta đã mô tả cái chức năng của tu sĩ là đi hộ niệm đám ma cho người chết. Và làm được việc đó đó thì không phải lo gì đến việc cơm ăn áo mặc. Các Phật tử là thân bằng quyến thuộc của các hương linh đó, sau các tuần thất đó, vì sự cảm động, vì cái sự tận tình, vì cái tính trách nhiệm của các tu sĩ làm ma giai trong thời kỳ quàng và những tuần thất mà trở thành Phật tử, cho nên sự ủng hộ của họ đó có thể làm cho vị tu sĩ đó làm được các Phật sự. Và khái niệm ăn tới giảm hết nghĩa là các Phật sự đó nó được mở rộng như là một cái mạng lưới và các mắt xích. Chúng ta cần phát huy cái vai trò trong các cái khóa lễ cầu siêu cho người chết, để người thân đó được chúng ta hướng dẫn. Mà muốn như thế đó thì trước khi bắt đầu vào một cái khóa kinh cầu siêu, cầu an hay là an vị Phật, hoặc là bất cứ một cái lễ lạc gì mà ta được thỉnh mời đến, thì nên dành ra trung bình là 10 phút cho đến 30 phút. Một bài thuyết giảng ngắn trong tình huống đó, đó có cái tác dụng một mặt đó, là truyền thông những cái mối quan tâm của chúng ta đối với người mời chúng ta. Và mặt khác đó, thông qua dịp này đó, các thông tin Phật pháp đó được lắng nghe một cách tập trung nhất, và cái tác dụng tâm lý trong vấn đề ứng dụng để làm theo đó cũng theo đó đó được có chiều sâu. Cho nên phương tiện độ người sống qua các lễ tang đó là không thể bỏ, mà cần phải phát triển một cách có hệ thống để vai trò tâm linh hay là vai trò đạo sư của người xuất gia đó được phát huy, và chúng ta không bị sa đà vào các cái nghi thức như là chặn tế vốn rất là dài dòng mà nội dung đó dành cho người sống thì không có bao nhiêu. Nói sơ lược về cái khái niệm bác sĩ tinh thần để chúng ta thấy rất rõ là khi một người xuất gia mà không đủ sức để chẩn đoán được bệnh khổ đau của người tại gia khi họ đến gặp mình, thì bác sĩ tinh thần đó được xem là thất bại. Điều này cũng giống như một bác sĩ có phòng mạch riêng mà không chẩn đoán được bệnh của bệnh nhân và không cho được to thuốc đúng để bệnh nhân có thể giải quyết được vấn nạn khổ đau đó, thì bác sĩ đó không được xem là bác sĩ giỏi. Còn những tình trạng bác sĩ bất cẩn hoặc là chẩn đoán sai, cho uống thuốc trật hoặc là dẫn đến sự tử vong hoặc là thương tật ở bệnh nhân đó, đó là bác sĩ đáng trách. Bởi vì cái tính chuyên môn và tính tôn trọng mạng sống của con người đó chưa được đề cao như là y đức mà những người làm ngành y đó cần phải tuân thủ. Nếu các bác sĩ chỉ về bệnh thân đó, cần phải tôn trọng y đức để phụng sự sức khỏe và tuổi thọ của con người đó, thì các bác sĩ tâm linh hay là tinh thần, tức là tu sĩ đó, cũng cần phải tôn trọng hạnh phúc của người Phật tử để chúng ta mới chỉ điểm cho họ được những điều mà họ cần vượt qua, những điều mà họ cần thực tập, những điều mà họ cần xa lánh, những điều họ cần phấn đấu, vân vân. Cho nên để đào luyện mình từ một người có động cơ xuất gia tốt trở thành một người có lý tưởng và trở thành bác sĩ tâm linh đó, nó là cả một tiến trình, vừa có học Phật pháp lên trên chốn, vừa có trải nghiệm và ứng dụng bản thân và đạt được những cái lợi lạc nhất định, và vừa có ứng dụng một cách là khéo léo để cho các bệnh nhân khổ đau về tâm lý, thái độ và hành vi đó có thể có cơ hội được chữa lành. Cho nên là một chú tiểu Sa-di, Sa-di-ni, tức Somanani hay là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đó, chúng ta phải hướng đến cái vai trò đạo sư trong một tương lai trung bình là 5 năm cho đến 10 năm. Các ngành học bên ngoài để trở thành một kỹ sư đó hay là một bác sĩ chỉ trung bình từ 4 đến 7 năm thôi. Thời gian để trở thành một bác sĩ tâm linh đó đòi hỏi đến tối thiểu 2 cho đến 4 lần thời gian tương tự. Bởi vì tính phức tạp, cái độ rộng lớn tinh vi của các cái mảng kiến thức Phật pháp liên hệ đến những cái nỗi khổ niềm đau rất đa dạng và phức tạp của con người đó, nó đòi hỏi các tu sĩ đó phải có trách nhiệm học Phật và thực tập Phật để chúng ta có đủ năng lực làm các Phật sự, chứ không chỉ đơn thuần chỉ biết gõ mõ tụng kinh niệm Phật, lạy Phật, tụng các cái khóa lễ cầu an, cầu siêu, an vị Phật, phóng sanh, vân vân. Thì trên tinh thần này đó, thì thầy xin điểm qua một số vai trò mà người tu sĩ đó cần phải quyết tâm để trở thành bậc đạo sư cho các Phật tử có duyên nương tựa sự tu học vào mình. Điều 1, vai trò chỉ đường thay vì là hứa hẹn. Chữ đạo sư trong chữ Hán là bậc thầy chỉ dẫn con đường. Và khái niệm đó nó mô tả rất chuẩn với thuật ngữ gốc của Pali, như đã được nêu trong kinh Trung Bộ và kinh Pháp Cú. Như Lai chỉ là bậc chỉ đường đó. Người chỉ đường có vai trò đó là tặng biếu miễn phí cho các phương tiện giao thông và những người lái xe, những người đi đường đó, tấm bản đồ. Trong tấm bản đồ đó có thể nó có nhiều con đường để đi đến một mục đích, và bản đồ đó nó phải rộng, đầy đủ, toàn diện, tùy theo vị trí có mặt ở trên các cái trục lộ mà người đi đường hoặc là người sử dụng các phương tiện giao thông đó, có thể chọn lựa hướng đi đường nào là nhanh nhất và an toàn để mình có thể đạt được cái mục tiêu đi đường của mình. Đức Phật không hề nói là Ngài là người ban phước và ngăn họa như Thượng Đế trong các kinh thánh được người ta mô tả rằng Chúa là ánh sáng, Chúa là con đường, Chúa là hạnh phúc, Chúa là tất cả, Chúa là toàn bi, toàn năng, toàn trí. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật nói rằng là bất cứ ai tự xưng rằng mình là toàn trí và có thể biết được tất cả mọi thứ ban ngày cũng như trong lúc ngủ thì nên biết rằng đó là một tuyên bố rỗng, tức không có thật. Và Đức Phật tự xác định mình, ngay cả Ngài cũng vậy, khi muốn biết cái chuyện gì đó về quá khứ thì Ngài phải ngồi thiền định, mở cái kinh quá khứ của bản thân mình, rồi nhặt lấy những cái dữ liệu gì cần thiết cho cái pháp thoại đó như là một bài học kinh nghiệm và đạo đức thì Đức Phật mới đưa ra. Còn bình thường đó thì năng lực tri thức đó nó được khóa lại theo một cách thức riêng. Cho nên nội dung này cho thấy là các tôn giáo tôn vinh bậc khai sáng đạo của mình là bậc toàn trí theo nghĩa ngày và đêm đều biết đó, là một thông tin không có giá trị thật. Như vậy người chỉ đường đó là chỉ dẫn cho chúng ta con đường đi đến đích trong thời gian ngắn nhất bằng các phương tiện an toàn nhất. Và tu sĩ phải làm được công việc quan trọng này, chứ đừng làm công việc hứa hẹn để cho rất nhiều Phật tử người ta mừng hụt vào cái niềm tin đặt vào bản thân mình với những cái biểu hiện tôn giáo. Đạo Phật của Trung Quốc nói chung và Đạo Phật Pháp Môn của Trung Quốc nói riêng đó, thì thường có khuynh hướng hạ thấp cái gu tâm linh của Đức Phật trong các kinh xuống gần như là đến vực sâu. Và bằng cách đó đó thì người Trung Quốc có khuynh hướng cho rằng là đây là cách tốt nhất để dẫn dụ những người Phật tử chưa biết đạo để đi vào trong Đạo Phật. Và bằng cái thức làm này đó, người ta đã làm biến dạng học thuyết của Đức Phật và làm cho nhiều Phật tử đó gần như là lệ thuộc vào người phương tiện đó, chứ thay vì họ sẽ có cơ hội trực tiếp là học từ Đức Phật. Mà việc học từ Đức Phật không có đến độ như người ta nghĩ rằng nếu không có phương tiện thì không ai hiểu nổi. Từ việc đặt cho mình cái quyền phương tiện thay đổi biến chế đó, thì cái Đạo Phật nguyên chất với những lời dạy nguyên chất mà tính yêu cầu về tự lực như là một trách nhiệm trong tu và học và thực tập á, của người tu hành á, nó được đề cao ở mức độ lớn nhất. Còn theo các Đạo Phật mang tính dẫn dụ đó, thì chúng ta thấy là người thực tập á, chẳng cần phải dụng công gì, chỉ cần giao khoán niềm tin và pháp môn, giao khoán niềm tin vào việc đọc một vài bài kinh, rồi giao khoán niềm tin vào tính tha lực, vốn là phương tiện và dẫn dụ của các nhà sư Trung Quốc, là có thể an tâm, không cần phải lo các việc còn lại. Và nhận thức đó là một thiển cận, dẫn đến cái tình trạng đó là rất nhiều Phật tử theo truyền thống Đạo Phật Đại Thừa của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam đó, gần như là từ thổ nhỏ không đi chùa, cho đến tuổi gần đất xa trời, U60, U70 mới bắt đầu đến chùa. Và lúc đó nó không còn đủ sáng suốt để học. Nếu có học thì cũng không có cơ hội để hiểu, có hiểu thì cũng chưa chắc thực hành được, và chỉ nương vào danh hiệu Phật, niệm Phật, lại Phật, trì chú đơn giản thôi, mà mong là được tất cả mọi thứ. Và lối truyền đạo này đó đã làm cho Đạo Phật ngày càng bị mai một, giới tri thức bất mãn, không cảm thấy bị thuyết phục. Và do vậy, dầu nghe biết rằng là Đạo Phật là minh triết cao siêu hơn các tôn giáo còn lại, rất nhiều giới trí thức, giới trẻ, giới kinh doanh, giới chính trị đã quay lưng với Đạo Phật. Cho nên là theo thầy đó, các huynh đệ nên lấy tinh thần Đức Phật là một bậc đạo sư chỉ đường, để mình huấn luyện mình cái năng lực đó, dựa vào lời kinh Phật dạy, trung thành với các cái bản kinh gốc, để chúng ta khích lệ các Phật tử từ những bước ban đầu, phải có tinh thần trách nhiệm cao, nỗ lực lớn, thực tập nhiều một cách hệ thống và toàn diện, để họ tự cứu giúp chính mình, và chúng ta không phải mất thời gian vài chục năm để giải quyết các vấn đề mê tín mà họ bị vướng kẹt bởi các học thuyết dẫn dụ từ những năm tháng ban đầu. Cái gì được gieo nạp vào những ngày đầu tiên khi mới bắt đầu tiếp xúc với Đạo Phật đó, cái đó nó trở thành như là kiến thức định hướng, và nhiều người đã nâng nó lên như là kiến thức chân lý, và nó có cái tác dụng gần như là suốt cả một kiếp người. Cho nên thà ngay từ ban đầu chúng ta nói những đạo lý phù hợp với lời Phật dạy, để họ phải cam kết một cách nghiêm túc hơn về việc học, việc tu, thì sau đó đó chúng ta không phải mất thời giờ để giải quyết các vấn nạn do mê tín, mà chính chúng ta là những người tạo ra các dẫn dụ, mà tính dẫn dụ đó có thể dẫn đến các mê tín về sau này. Như vậy, vai trò chỉ đường của bác sĩ tinh thần đó là làm thế nào để cho các Phật tử hiểu rõ và ứng dụng đúng được lời Phật dạy. Đừng sợ rằng là Phật tử trình độ thấp hiểu không được. Trên thực tế đó thì Phật tử thời hiện đại này đó trình độ tri thức rất cao, do nền giáo dục nước nhà đã có một cái bước tiến bộ khá nhiều bậc. Phương tiện truyền thông, kỹ thuật số đã làm cho những người thậm chí không có bằng cấp nào cũng có thể có được những cái kiến thức phổ quát về mọi lĩnh vực thông qua việc đọc và nghe các phương tiện truyền thông đó. Cho nên nghĩ rằng Phật tử trình độ thấp cho nên cần phải sử dụng các phương tiện theo kiểu làm đạo của Trung Quốc đó, không thể tiếp tục sử dụng trong bối cảnh xã hội hiện đại. Năm 1999, Đức Giáo Hoàng đã cảnh báo qua tác phẩm Bước Qua Ngưỡng Cửa Hy Vọng của mình về tình trạng số lượng tín đồ ở phương Tây đó sụt giảm một cách đáng kể. Trong số đó, nhiều người đã không tiếp tục đi nhà thờ. Các nhà thờ rơi vào khủng hoảng lớn, không có linh mục, không có mục sư, phải bán lại cho các tổ chức là xã hội, tổ chức tôn giáo và tổ chức dân sự. Khủng hoảng lớn này đó nó cần được cảnh báo dưới mức báo động đỏ. Một trong những lý do dẫn đến tình trạng đó là khi trình độ khoa học đó ngày càng phát triển, thì kinh thánh của các tôn giáo, trong đó có Công giáo, bị thách thức. Tức là người ta phát hiện ra quá nhiều điều không phù hợp với khoa học, và những lời giảng dạy của các vị linh mục, mục sư đó, trên các nhà thờ đó, đã không đủ sức thuyết phục giới tri thức ở phương Tây, vì phần lớn họ có trình độ cử nhân trở lên. Giống như ở Việt Nam, trình độ lớp 9 được xem là kiến thức phổ thông vậy. Như vậy, khi trình độ dân trí ngày càng phát triển do khoa học kỹ thuật hiện đại đó ngày càng được phát triển đó, thì những phương pháp giảng đạo mang tính cách dẫn dụ và phương tiện kiểu Trung Quốc khó có thể tiếp tục được chấp nhận và khó có thể được chứng minh là hữu hiệu. Vì đó, quay trở về với Đức Phật gốc đó, chúng ta sẽ phát huy được những lời dạy rất chuẩn, mang tính khoa học cao, mang tính phương pháp, mang tính quy luật, và bất kỳ ai giàu trình độ cao hay trình độ thấp, vai trò xã hội lớn hay là giới bình dân, giàu hay là nghèo, đều có thể hiểu và áp dụng được. Muốn như thế đó thì chúng ta phải chuyển tải lời Phật dạy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ là người Việt Nam. Ngôn ngữ mẹ đẻ chính là tiếng Việt. Điều hai, đạo sư là người giúp cho Phật tử hiểu rõ bản chất lời Phật dạy. Nếu vay mượn triết học để phân giống loại gần 30.000 bài kinh Đức Phật dạy đó, thì thầy có thể nói đơn giản thế này: các kinh Phật giàu rất nhiều, tựa đề kinh đó, đặt theo tên người, đặt theo pháp môn, đặt theo sự ẩn dụ hoặc phối hợp giữa người pháp môn, người ẩn dụ, ẩn dụ với pháp môn, hoặc tổng hợp ba thứ này, thì chúng ta có thể phân loại và chia nhóm vào các nhóm sau đây. Thứ nhất, các kinh dạy về thế giới quan và nhân sinh quan. Thế giới quan và nhân sinh quan là khái niệm vay mượn từ hai khái niệm hình nhi thượng và hình nhi hạ của triết học Trung Quốc. Còn trong triết học phương Tây đó thì người ta không quan tâm đến cái khái niệm thế giới quan và nhân sinh quan, mà ta chỉ sử dụng đến khái niệm là con người thôi, con người và thế giới, hoặc là tôi và thế giới, hoặc là tôi và những cái khác ta. Thì mượn cái khái niệm quen thuộc trong bối cảnh triết học của Việt Nam và Trung Quốc, thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều bài kinh Đức Phật nói về quan niệm vũ trụ, quan niệm thế giới và quan niệm về con người. Các học thuyết đó bao gồm học thuyết duyên khởi, 12 nhân duyên, rồi 5 tổ hợp tức là ngũ uẩn, 6 giác quan, rồi 18 giới tức là 6 giác quan, 6 đối tượng giác quan và 6 nhận thức. Ngoài ra thì kinh Khởi Thế Nhân Bổn trong Trường Bộ cũng là thuộc cái mô típ bài kinh dạy về thế giới và con người. Ít nhất thì người Phật tử tại gia phải nắm bắt được các quan điểm đó. Thứ hai đó là những bài kinh dạy về xã hội. Đức Phật có rất nhiều bài kinh trong văn học Pali đào sâu về vấn đề này. Những bài kinh khá quen thuộc bao gồm kinh Thiện Sinh, kinh Bốn Trọng Ân, kinh Tâm Địa Quán, rồi kinh Hiền Nhân. Như vậy khi mà mình giới thiệu cho các Phật tử được các cái học thuyết xã hội Phật giáo đó, thì một mặt người ta hiểu được học thuyết bình đẳng xã hội, rồi bình đẳng giới, rồi dân chủ, nhân quyền, v.v. Thì giới chính trị và giới trí thức thì thấy rất rõ là những vấn đề mà các thể chế xã hội đang đi, đang quan tâm và sử dụng nó để phục vụ cho con người đó đã được đề cập ở trong kinh Phật. Là rất tiếc là những vấn đề này chỉ được giới thiệu trên các trường Phật học cho giới tu sĩ đó, nhưng lại không được giới thiệu cho người tại gia. Do vậy mà người tại gia hiểu một cách rất nôm na, đến chùa là để cầu nguyện khi có người bệnh đang hấp hối và có người chết ở trong một gia đình đó, thì mời thầy tu đến đó. Và giới hạn cái chức năng của thầy tu là cầu an và cầu siêu thôi. Là bởi vì ta không hề nghe đến, không hề biết đến những cái mảng kinh này. Thứ ba là đạo đức học. Có thể nói kinh Phật đề cập đến đạo đức nhiều hơn bất kỳ một nền kinh thánh nào thuộc tôn giáo nào. Đạo đức học khái niệm, tức là trình bày đạo đức dưới các cái khái niệm thiện và ác và trung tính, có lẽ đạo Phật là phong phú nhất. Hiện nay đạo đức học khái niệm chiếm đại đa số trong triết học phương Tây. Rồi đạo đức học ứng dụng, các tôn giáo khác khó mà tìm ra được các dữ liệu về đạo đức học ứng dụng và đạo đức học sinh học. Là khi trong đạo Phật đó, thì Đức Phật nói về vấn đề này khá nhiều, khá chi tiết và khá ấn tượng. Đạo đức học siêu hình, tức là nói về bản chất của đạo đức, giá trị của đạo đức, thì về điều đó đạo Phật không thiếu. Cho nên mượn phương pháp của triết học hiện đại, chúng ta phát họa một đạo Phật dưới góc độ đạo đức học sẽ giúp cho người học, ở đây là các Phật tử, sẽ thấy rất rõ là những vấn đề mà người tại gia quan tâm và đang sống với đó đã đều được Đức Phật đề cập ở một dạng rất có chiều sâu, và thậm chí mang tư cách định hướng vì đi đầu trong các trường phái triết học và tôn giáo học. Thứ tư về quan điểm tu tập, tức là chuyển hóa tâm, chuyển hóa thân, chuyển hóa nghiệp chướng, chuyển hóa hành vi, chuyển hóa thói quen, thì trong kinh Phật đó là đầy ắp những bài kinh, những triết lý liên hệ đến những vấn đề này. Đằng khi các phương pháp tu của Trung Quốc đó, chỉ dạy rất đơn giản là niệm và đọc tụng một vài bài thôi, còn cái tính ứng dụng các cái bài kinh như thế đó, ít khi được truyền đạt. Và những quan niệm tu tập theo lời dạy gốc của Đức Phật đó, ít khi được giới thiệu. Người ta chỉ nhấn mạnh đến phương pháp do chính các vị đạo sư sáng lập ra, mong mỏi các đệ tử của mình làm cái gì và tu cái gì thôi. Thứ năm là giải thoát quan, tức là con đường giải thoát. Mà theo thầy đó, quan trọng nhất đó là kinh Chuyển Pháp Luân, còn hôm nay là kinh Tứ Diệu Đế. Ngoài ra thì còn có hai bài kinh quan trọng khác được xem như là phương pháp luận tâm linh của Đức Phật, mà tất cả các trường phái Phật giáo đó muốn trung thành Phật giáo thì phải truyền bá những bài kinh này thôi. Đó là kinh Vô Ngã Tướng và kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc, mà thầy thường dịch nôm na đó là kinh Bảy Cách Dứt Trừ Khổ Đau, đã đi sát cái nội dung bài kinh chuyển tả. Đó là ba bài kinh liên hệ đến phương pháp giải quyết các vấn nạn của kiếp người, bao gồm các vấn nạn chính trị, văn hóa, tôn giáo, xã hội và nhiều vấn đề khác. Còn ở phạm vi lớn và nhỏ đó, chúng ta có thể nói các vấn đề mang tính thế giới, quốc gia, cộng đồng, xã hội, gia đình và cá nhân đều có thể sử dụng ba bài kinh này để giải quyết chúng một cách dứt điểm: kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Vô Ngã và kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc. Như vậy khi chúng ta khắc họa được các bức tranh về nhóm loại tư tưởng Phật dạy, người tại gia thầy thấy rất rõ những gì mà họ cần phải làm. Còn trong dân gian đó, tại các nước Nam Tông cũng như tại các nước Bắc Tông đó, thì người ta chỉ hiểu lời Phật dạy nôm na qua pháp cú 183: không làm các điều ác, thực hành các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là lời các Phật dạy. Dĩ nhiên nó chỉ là một phần nhỏ của đạo đức học Phật giáo ta, nhưng mà được các vị tu sĩ đó là cường điệu và xem nó như là tổng thể các lời Phật dạy. Và do vậy người tại gia tìm hiểu về Phật giáo đó sẽ trở nên rất phiến diện, vì không hiểu một cách toàn diện được những gì mà Đức Phật dạy cho chính mình. Và từ đó đó, cái nhu cầu truyền bá một đạo Phật mang tính là hệ thống toàn diện và tri thức đó bị mất dần, và nó chỉ được lưu truyền ở trên các trường Phật học thôi. Mà trường Phật học chủ yếu đối tượng học là tu sĩ, và ở một số nước là cư sĩ trí thức. Còn quảng đại đa số cư sĩ bình dân không hề biết đến những điều này. Và do vậy đó, người tại gia đó bị thiệt thòi so với người xuất gia. Cho nên đó, cái trình độ Phật pháp của họ bị giới hạn ở cái mức rất thấp, đó là tín ngưỡng thôi. Và đó là sự thiếu trách nhiệm của tu sĩ chúng ta, và cần phải được khắc phục. Điều ba, phương pháp giải quyết khổ đau. Như thầy vừa nêu trong mục 2 đó, kinh chữa pháp luân là quan trọng nhất. Và phương pháp này đó nhấn mạnh đến việc phân tích nhân quả của khổ đau để tìm ra giải pháp hạnh phúc. Người ta thường nói đó, người thất bại thì thường thích đi tìm các lý do nhằm biện hộ và lý giải sự thất bại của mình, để mong cái sự đồng cảm của người khác thôi. Người thành công á, thì tập trung tìm kiếm các giải pháp, vì giải pháp nó thuộc về hiện tại và tương lai, còn lý do đó nó thuộc về cái mảng quá khứ rồi. Đức Phật thì không cực đoan phân giống loại thất bại và thành công theo kiểu lý do và giải pháp. Đức Phật nói muốn có được những cái thành quả an lạc, hạnh phúc và các phần nào được kết thúc đó, chúng ta phải có một cái kiến thức toàn diện cả hai phương diện, đó là nguyên nhân và giải pháp. Nguyên nhân nó giúp cho chúng ta rút được kinh nghiệm tại sao chúng ta thất bại, khổ đau, bất hạnh, trở ngại, những nguyên nhân nào thuộc về quá khứ, những nguyên nhân nào thuộc hiện tại, nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, quy dân tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Ít nhất là ta phải nắm rõ được mặt mũi của chúng thì mới có cơ hội tìm ra giải pháp thích hợp. Cho nên không thể bỏ qua việc phân tích và truy tìm nguyên nhân. Mà muốn truy tìm nguyên nhân á, thì người tu học Phật đó cần phải yêu cầu những người nhờ chúng ta tư vấn mô tả cái nỗi khổ niềm đau của họ là cái gì. Làm công tác tư vấn cho các Phật tử tại gia nhiều năm, tiếp xúc với nhiều thành phần đó, thì thầy có một cái kinh nghiệm thế nào? Có nhiều vấn đề rất tế nhị, nhạy cảm, đương sự đó không thể chia sẻ với cha mẹ ruột của mình, huống hồ là anh chị em và bạn bè. Và khi đến nhà chùa mời họ nói về cái hiện trạng khổ đau và nguyên nhân dẫn đến khổ đau, nhiều người không nói thật, thì lúc đó thì phải mời người thân ra một bên và chỉ còn đương sự lại thôi. Thì đương sự cảm thấy là tin tưởng rằng là các thông tin này đó sẽ không được công bố. Nếu có công bố đó thì không nói rõ tên mình, thì người ta không biết đó là chuyện của ai, và đó như là một câu chuyện chung có thể ứng dụng cho các tình huống chung. Cho nên cái mặc cảm về các thông tin của bản thân được tiết lộ đó không diễn ra. Thì trong bối cảnh như thế đó thì người ta sẽ nói rất rõ cái biểu hiện khổ đau của họ, và chúng ta đặt các câu hỏi về nguyên nhân, để từ đó đó họ mới bắt đầu mở lòng ra để nói về các bế tắc. Từ đó chúng ta phân tích cho họ thấy được cái tính nguyên nhân. Và đây là hai vấn đề mà kinh Chữa Pháp Luân gọi là thừa nhận khổ đau và truy tìm nguyên nhân bất hạnh. Bước thứ ba đó là nói về cái hạnh phúc như là cái kết quả khi khổ đau đã được kết thúc. Cao nhất đó là Niết Bàn đó. Và nên nhấn mạnh đến cái góc độ Niết Bàn không phải là một cảnh giới như một số hành giả đã ngộ nhận, là tương đương với thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, thế giới Đông Phương của Đức Phật Dược Sư, hay là thế giới Phật độ của các Đức Phật quá khứ, các Đức Phật hiện tại, các Đức Phật tương lai ở các hành tinh khác. Và không khéo đó, cách thức dẫn dụ và tính phương tiện của chúng ta đó đã làm cho nhiều Phật tử bỏ mồi bắt bóng một hình ảnh mô tả về việc rũ bỏ tính hiện thực mà con chó đó đang quặn cái cục xương ở miệng của đá. Khi đi ngang qua cái cầu, nhìn thấy cái hình ảnh nó tương phản ở dưới mặt nước, mà tính tương phản thì bao giờ nó cũng làm cho cái bóng của nó lớn hơn, và cái xương nó nhìn thấy ảnh hiện trên mặt nước cũng to hơn. Lòng tham bắt đầu khởi lên và nó buông cái cục xương đang hiện thực này để hy vọng là có thể tấn công con chó dưới mặt nước và thắng được nó, chiếm được cái cục xương to gấp nhiều lần so với cục xương mà nó đang có. Cuối cùng nó mất cục xương đang có và suýt nữa là bị chết đuối. Thả mồi bắt bóng là một trong những cái biểu hiện của một nhận thức rất là si mê, mà lòng tham thì là nhiều, không hiểu được cái căn cơ và gốc rễ của vấn đề, cho nên đã dẫn đến những cái khuynh hướng chạy theo sự hứa hẹn thôi, chứ thay vì đó là phải tìm giải pháp thật. Bát chánh đạo đó được xem là giải pháp duy nhất và quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy trong các kinh. Còn kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc hay là kinh Vô Ngã Tướng đó cũng là một cái ứng dụng mang tính chi tiết từ kinh Tứ Diệu Đế thôi. Do đó làm tu sĩ, để trở thành một bác sĩ tinh thần đó, chúng ta phải nắm vững được nội dung của bản kinh quan trọng này và phải giải quyết các vấn nạn khổ đau của Phật tử trên nền tảng phân tích nguyên nhân và dựa vào bát chánh đạo như là giải pháp hữu hiệu nhất. Làm cách đó đó, chúng ta không phải mất công hướng dẫn các Phật tử giải quyết các vấn đề mê tín về sau này. Thời gian còn lại đó, chúng ta dành cho việc độ các Phật tử mới, hướng dẫn các Phật tử chuyên sâu làm các Phật sự để hiệu quả phụng sự của chúng ta đó được cao hơn, được lớn hơn. Bài kinh Vô Ngã Tướng có thể được xem như là một cái phương pháp hỗ trợ về phương diện tâm lý học và nhận thức luận. Về phương diện nhận thức thì vô ngã đó giúp chúng ta nhìn thấy cái tính tổ hợp của cơ thể và tổ hợp của tâm thức. Của cơ thể đó thì thân này bao gồm đất, nước, lửa, gió. Của tâm thức thì gồm có bốn tổ hợp: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Cái gì là tổ hợp? Cái đó là điều kiện. Cái gì là điều kiện? Cái đó bị vô thường chi phối. Cái gì bị vô thường chi phối mà nếu thiếu sự làm chủ tâm á, cái đó dẫn đến khổ đau. Trên nền tảng, cái này là của tôi, cái này là sở hữu của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Tức là cái tính ngộ nhận và đánh đồng tính tổ hợp với tôi và sở hữu của tôi. Mà trên thực tế đó, cái gì là tổ hợp thì cái đó không phải là của mình, chúng ta chỉ vay mượn mà. Thì nhận thức đó nó rất phù hợp với vật lý học hiện đại. Về phương diện tâm lý học đó, thì thực tập vô ngã là giúp cho chúng ta không đồng hóa nỗi khổ niềm đau trên thân và trong tâm là tôi, là sở hữu của tôi. Cho nên chúng ta có thể thông dong thoát ra khỏi các cái mắc xích của khổ đau đang vướng kẹt cho mình, đang trói buộc mình và đang tống khổ mình. Ứng dụng tâm lý học này đó thì bài kinh thực tập vô ngã còn giúp cho người thực tập đó rũ bỏ được tính cống cao ngã mạn, trở nên là một người dễ gần gũi, và đồng thời cũng trị liệu được tâm lý mặc cảm tự ti, tức là đánh mất niềm tin vào tiềm năng, vào năng lực, vào giải pháp, vào những gì mà mình đã, đang và sẽ nỗ lực. Còn bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau đó, mặc dù nó là một trong những bài kinh quan trọng nhất của kinh Trung Bộ, nhưng ngay cả trong Phật giáo Nam truyền đó, các Phật tử tại gia hiếm có Phật tử nào biết bài kinh này nếu không đọc vào kinh Trung Bộ. Còn tại các giảng đường, trong các trường Phật học, bài kinh này cũng không được giới thiệu đến. Thì bài kinh đó dạy chúng ta về 7 cách thức mà theo đó đó chúng ta phải truy nguyên được nguyên nhân khổ đau và áp dụng đúng tình huống thì các khổ đau được kết thúc. Diệt trừ khổ đau bằng trí tuệ, diệt trừ khổ đau bằng tiêu thụ đúng, diệt trừ khổ đau bằng tránh né, diệt trừ khổ đau bằng nỗ lực có phương pháp, diệt trừ khổ đau bằng chặt đứt, rồi diệt trừ khổ đau đó bằng tu tập, vân vân. Chúng ta thấy là tất cả đều là phương pháp, chứ không có cầu nguyện, van xin, rồi tha lực, rồi phương tiện, rồi hứa hẹn, rồi gửi gắm niềm tin, vân vân, không có. Và để giúp cho Phật tử hiểu rõ được ba phương pháp đó là của Đức Phật dạy, và là ba bài kinh sẽ trở thành là những giải pháp quan trọng nhất, thì chúng ta nên nhắc một điều ở trong kinh Triệu Pháp Luân đó. Đức Phật đó là phê phán sự cầu nguyện, vì Đức Phật đã liệt cầu nguyện vào một trong 8 loại hình khổ về phương diện tâm lý, đó là cầu bất đắc khổ. Đang khi phần lớn các tu sĩ chúng ta đó dạy Phật tử cầu nguyện, dạy Phật tử mong chờ với những cái hứa hẹn mà việc đầu tư vào rất đơn giản mà thành quả rất cao. Chúng ta đang làm cái công việc lô tô hay là vé số cho các Phật tử tại gia, tức là đầu tư việc tu học đó, nó giống như tương đương là 10.000 đồng, mà thành quả đạt được đó là đập đắc vài tỷ đồng. Hỏi ai mà không tham, ai không thích. Từ đó đó nó dẫn đến cái tình trạng giải đãi và lui sụp của Phật tử tại gia. Họ chẳng cần phải tu học gì, đến gần chết rồi chỉ cần nhờ người thân đến tụng một vài thời kinh, niệm một vài thời niệm Phật là có thể giảng sanh Tây Phương. Đối truyền đạo đó đó là mê tín và rất thấp. Nó làm cho chúng ta không thể chiếm được cái trái tim và nhận thức của giới trí thức và những thành phần quan trọng trong xã hội ở các quốc gia. Cho nên thuyết giảng bất cứ một đề tài gì, cái định hướng của chúng ta đó là làm sao phải nương tựa vào kinh Tứ Diệu Đế, kinh Vô Ngã Tướng và kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc làm nền tảng đó. Còn các phương pháp khác á, chỉ tham khảo cho vui, và trên thực tế là cũng không cần thiết nữa. Nếu tham khảo mà không nắm vững các bài kinh gốc đó, thì chúng ta dễ bị lạc dẫn khi ngộ nhận cho rằng đó là những cái phương pháp được tham khảo đó nó có giá trị ưu thế hơn là những bài kinh gốc, mà trên thực tế thì nó có thể được chứng minh là ngược lại. Điều 4, các quan tâm về Phật tử tại gia. Thực ra đó là những khóa lễ đó dành cho Phật tử tại gia là không nhiều lắm. Khóa lễ cầu an, khóa lễ cầu phúc, khóa lễ cầu siêu, khóa lễ an vị Phật, khóa lễ động thổ, khánh thành và nhập gia, khóa lễ phóng sanh. Gần đây đó thì chúng ta đang nỗ lực phát triển những cái nghi lễ đám cưới trong các chùa. Từ chủ trương của Hòa Thượng Đôn Hậu cách đây gần 70 năm. Như vậy là cái tính nhập thế vốn có của đạo Phật đó đã bị mờ nhạt dần do cách thức làm đạo, đượm mùi tín ngưỡng và thiên về mê tín quá nhiều của các lớp tăng sĩ trải qua nhiều thế hệ, mà vốn của đó là ảnh hưởng từ văn hóa của Trung Quốc. Do đó ta chỉ cần nắm vững được những khóa lễ này thì việc làm đạo với tư cách là trụ trì của một ngôi chùa hay là hướng dẫn cho một đạo tràng không phải là khó lắm. Cốt lõi của các khóa lễ giờ là khóa lễ gì, nó chỉ nằm ở ba phương diện thôi. Cái thứ nhất là phần dẫn nhập, thứ hai đó là phần đọc tụng chính, ở một số trường hợp gọi là chánh kinh, và phần thứ ba đó là những cái sám nguyện. Phần dẫn nhập và sám nguyện có thể được tính lược, nhưng mà phần chánh kinh không thể bị bỏ đi, tức là phần đọc tụng chính. Như vậy là tùy theo thời gian mà chúng ta có thể làm đầy đủ hoặc là làm tĩnh lược. Bên cạnh là các nghi thức đã được soạn sẵn mà chùa Giác Ngộ xuất bản trong 12 năm qua đó, gồm 13 nghi thức, thì trước khi đi vào khóa lễ hoặc sau khi kết thúc khóa lễ, chúng ta phải có một bài thuyết giảng ngắn vào ngay trọng tâm nội dung mà chúng ta đang thực hiện. Phần lớn các tu sĩ không làm công việc này, cho nên các Phật tử chỉ đơn thuần hiểu về tín ngưỡng thôi. Và các tu sĩ Việt Nam mình có khuynh hướng đọc và âm Hán Việt để tạo sự linh thiêng. Cái gì tạo ra linh thiêng? Mê tín. Thế vì ta không hiểu gì hết, không hiểu thì ta nghĩ như là một thằng chú, một cái phép màu gì đó mà các tu sĩ này chuyên trì, gia trì, hộ trì, nhờ đó mà tính đạo có đức trọng đã làm cho gọi là các Phật tử đã hưởng được những cái phước báo, những cái quyền vọng mà mình đang mong đợi và hướng đến. Và lối làm đạo này đó thực chất đó chỉ mang lại các cái nội dung mê tín thôi, chứ còn không có giúp nhiều gì cho Phật tử tại gia. Cho nên đã khi nhận lời đến làm một lễ gì đó cho người tại gia, tại công sở, công ty, chợ búa hay là tư gia đó, chúng ta phải chịu khó thuyết pháp ngắn và gây trọng tâm, hoặc là những cái chủ đề có tính liên hệ. Thì nhân việc đó đó, người Phật tử tại gia sẽ hiểu thêm một vấn đề và từ đó khởi lên cái tâm đam mê tìm hiểu Phật pháp. Và nhờ tìm hiểu Phật pháp đó thì họ mới giải quyết được các vấn đề của họ. Và lúc đam mê đó mà không có hướng dẫn thì người ta tưởng rằng cái mê đó là đúng. Rồi những cái hoạt động tín ngưỡng mà vốn Trung Quốc vay mượn từ đạo Nho và những cái tín ngưỡng dân gian đó trộn vào trong đạo Phật đó, người ta tưởng rằng như là tự thân của đạo Phật. Hiện nay đó đại đa số Phật tử tại gia bị vướng kẹt vào điều này, và người đã chấp cánh cho những sự vướng kẹt đó chính là các tu sĩ chúng ta, do nghĩ rằng là tôi cần phải phương tiện vay mượn tôn giáo này, thêm hấp dữ liệu trong các cái tín ngưỡng nọ để dẫn dụ người Phật tử. Mà trên thực tế đó, chúng ta đang chối kẹt Phật tử vào sự mê tín mà mình không biết. Về phương diện nhân quả, tu sĩ nào làm như thế là bị chịu trách nhiệm, dầu tu sĩ đó có thể thu hút hàng vạn Phật tử, nhưng mà rốt cuộc rồi chỉ truyền họ mê tín, chúng ta bị một cái trách nhiệm về gieo rắc mê tín này ở họ rất lớn. Do đó thà chúng ta truyền bá một đạo Phật chuẩn mà mình không phải lo sợ về những cái hậu quả mà ta phải gánh chịu ở trong tương lai. Còn các Phật tử tại gia đó, nhờ nương vào những bài kinh chuẩn đó có thể giải quyết được các vấn nạn khổ đau của chính họ, họ mới thấy là Phật pháp thật sự nhiệm màu, chứ không phải là sự cầu nguyện, sự van xin, sự trông chờ trên nền tảng của những hứa hẹn. Để là một vị đạo sư tốt ngoài các khóa lễ đó, thì các vị tăng sĩ cần phải có cái năng lực để tạo cái niềm tin quy ngưỡng của Phật tử về mình, siêng năng tụng kinh, niệm Phật, bái sám, tu tập giới lức thanh cao. Mà thiếu cái năng lực đó đó, chúng ta không thể làm đạo được. Vì làm đạo là phụng sự, Mà phụng sự thì đòi hỏi phải có đối tượng. Đối tượng đây chính là con người. Cho nên nếu mà mình không có chủ động đi mời gọi, hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn cái cách cho các Phật tử kéo gọi những người có thiện cảm về với chùa đó, thì chúng ta sẽ không có cơ hội phục vụ lớn. Các trường phái Tinh Lành đó, họ rất là nhiệt tình trong việc độ những người khổ đau, thất nghiệp, bất hạnh hay là trình độ thấp về với Chúa. Họ có mặt ở các công viên, các vỉa hè, các ngã đường, ở những nơi ăn chơi, những nơi hội tụ đông, và họ tiếp cận, chia sẻ, hướng dẫn, tặng kinh thánh, tạo cơ hội nghề nghiệp và giúp cho người đó từ việc là có tôn giáo khác hoặc chưa có tôn giáo trở thành Phật tử, xin lỗi, trở thành là tín đồ. Đang khi các Phật tử chúng ta hiếm có ai bận tâm làm công việc này. Và nếu như các tu sĩ làm được công việc đó, trong việc định hướng cho Phật tử của mình hướng dẫn, thì có lẽ là cứ mỗi một năm á, mỗi một ngôi chùa tăng thêm tín đồ mới. Chứ hiện nay là chúng ta đang di chuyển cái lưu lượng Phật tử từ chùa A sang chùa B, từ chùa B sang chùa C. Họ là Phật tử rồi, chứ không phải là Phật tử mới. Ở chùa chúng ta tổ chức hay thì họ đến chùa mình, ở chùa khác tổ chức hấp dẫn hơn thì cũng chừng đó các Phật tử tới đi qua chùa đó. Và cái tính lưu lượng Phật tử sẽ không tạo ra là số thật về Phật tử được, nó chỉ là số tăng trưởng. Cho nên thỉnh thoảng phải tổ chức những cái khóa tu dành cho những người chưa biết đạo Phật và là có thiện cảm với đạo Phật, để thông qua các khóa tu đó đó họ bắt đầu bội phục Đức Phật và tình nguyện trở thành Phật tử tu tập để được an lạc. Mỗi một năm đó, tháng nào đó nó cũng có những sự kiện liên hệ đến văn hóa Phật giáo, bao gồm các ngày kỷ niệm Phật và Bồ Tát, đản sinh thành đạo, nhập diệt. Ngoài ra chúng ta cũng lên lấy các cái dấu mốc và sự kiện chính của thế gian để chúng ta giới thiệu Phật pháp. Đó là sự tiếp biến văn hóa cần mạnh dạn. Ví dụ như ngày tình nhân 14 tháng 2 có gốc rễ từ nền văn hóa phương Tây. Trước đây đó nó là một cái văn hóa chống lại Công giáo Vatican. Sau này được Công giáo Vatican dựng lên những cái câu chuyện mới ly kỳ hấp dẫn để biến nó trở thành lễ hội của chính mình. Và bây giờ cái lễ hội tình nhân này đó đã trở thành là toàn cầu hóa, có mặt ở các nước Phật giáo trong vòng một thập niên trở lại đây. Và toàn cầu hóa về lễ hội tình yêu đó đã làm cho người ta dễ dàng chạy theo cái nền văn hóa phương Tây và chấp nhận văn hóa của các tôn giáo phương Tây. Đó là một cách làm đạo mới không tốn nhiều công sức mà hiệu quả rất cao. Do đó chúng ta có thể lấy những ngày lễ lớn của thế giới, quốc tế lễ, và những ngày lễ lớn của quốc gia, tức là quốc lễ, và tổ chức các sự kiện trong những ngày đó để cho cái nội dung Phật giáo đó được giới thiệu, được biết đến. Về phương diện này đó, thì sư Nhất Hạnh đã đi trước một bước. Khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì làng Mai tổ chức ngày Noel. Noel không còn là ngày riêng của Chúa đối với các tín hữu của Công giáo Tin Lành trên toàn cầu. Và Noel như là một cái dịp cuối năm mà người ta cùng quây quần bên gia đình để thể hiện văn hóa gia đình, rồi tặng quà cho những người nghèo, thể hiện cái văn hóa xã hội. Rồi người ta đi lễ ở các nhà thờ để thể hiện văn hóa tâm linh. Nó trở thành như là một cái sự kiện lớn diễn ra trong thời điểm người ta được nghỉ lễ vào mùa đông giá lạnh. Và làng Mai đã tổ chức với nội dung Phật pháp. Như vậy người phương Tây cũng quan niệm tin tôn giáo từ các tôn giáo phương Tây, nghe đến việc tổ chức lễ Noel tại làng Mai, họ đến tham dự rất đông. Và khi tham dự thì chẳng có nói gì đến Noel về sự ra đời của Chúa, mà chỉ toàn là học được các nội dung của Phật giáo. Như vậy trong ngày Noel đó, thì thay vì ta không làm gì hết đó, thì các Phật tử ham vui hay là ăn ké ăn theo đó có mặt trên các ngã đường. Đang khi người Công giáo Tin Lành thì có mặt ở nhà thờ và ở nhà của họ để thực hiện các cái lễ nghi tôn giáo. Đó là một cái điều đó, nó trở thành như toàn cầu hóa, mà người Phật tử đã góp phần làm cho cái lễ đó trở nên lớn hơn. Do vậy tiếp biến nhân hóa trong các lễ hội lớn đó sẽ làm cho chúng ta chủ động tạo điều kiện cho người Phật tử có thể tham gia vào trong các sinh hoạt, và nhờ đó đó chúng ta có thể đưa các tư tưởng và quan điểm của Đạo Phật vào, sự lồng ghép khéo léo và bài bản sẽ dẫn đến cái tình trạng làm cho người ta hiểu sâu và thực hành theo Phật pháp. Điều năm, sinh hoạt tu học nên phù hợp với nhóm lứa tuổi. Đây là điều mà thầy đã nói hàng chục năm nay, nhưng do vì bối cảnh chùa Giác Ngộ chúng ta quá chật hẹp, các cái diện tích đất lớn ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở Củ Chi do thầy mua để xây các ngôi từ viện lớn đó, thì chưa đủ được thuần duyên. Do vậy mà cái cây bồ đề của chùa Giác Ngộ đó phải tiếp tục nằm ở trong các cái chậu, mà cây bồ đề nằm trong chậu thì không lớn được 20 năm, 30 năm, nó vẫn tiếp tục như là một cây bonsai thôi. Nếu đặt nó xuống đất đàng hoàng, có bón phân, tưới nước, ánh sáng, thì 10 năm đó, cây bồ đề có thể trở thành một cây cổ thụ rồi, có đường hoành 200 cm và có chiều cao gần 20 mét. Còn đặt ở trong chậu thì nó vẫn là một cái cây có chiều cao khoảng 1 mét mấy là hết thôi. Tổ chức tu học cho Phật tử tại gia theo nhóm lứa tuổi đó, nó sẽ giúp cho chúng ta đó thấy rõ được cái tâm lý nhóm tuổi và cái bản chất sinh hoạt của tâm lý nhóm tuổi này nó phải khác nhau giữa người lớn với người trung niên, giữa người nhóm lớn trung niên này với thanh thiếu niên, thậm chí trong thiếu nhi với thiếu niên đó cũng cần phải có một sự tách lạc. Chỉ cần chia ra 3 nhóm sinh hoạt thôi thì các ngôi chùa Phật giáo sẽ có thể đáp ứng được nhu cầu cho gần như là mọi thành phần tham dự rồi. Nhóm thiếu nhi và thiếu niên, tức là 4 năm tuổi cho đến 14 tuổi hoặc là đến 16 tuổi có thể sinh hoạt chung. Rồi nhóm thanh niên từ tuổi 20 cho đến 40 tuổi, nhóm trung niên và lão niên, tức là những người đã trải qua các thăng trầm vinh nhục rồi, khuynh hướng của họ là quay trở về với bản thân, rũ bỏ, buông xuống, đặt gánh nặng xuống, và họ có khuynh hướng là tín ngưỡng hóa và đi vào cái vấn đề thực tập và hành trì nhiều hơn là giới thanh niên mang tính hướng ngoại, năng động, mơ tưởng và có thể chấp nhận các rủi ro bao gồm các thất bại. Còn nhóm thiếu nhi đó là đòi hỏi đến cái tính định hướng từ nhỏ. Tại các nước Nam truyền đó thì các cháu thiếu nhi đó được cha mẹ dẫn đến chùa làm Phật tử từ nhỏ, cho nên tình trạng Phật tử nòi, Phật tử dòng thế hệ này sang thời khác tại Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia là một dữ liệu mà những nước theo đạo Phật Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, nên tham khảo. Do vì có những sinh hoạt thiếu nhi từ nhỏ, tình trạng mất gốc Phật tử hầu như không diễn ra, nếu có là không đáng kể ở những nước Nam truyền. Và các nước Nam truyền không phải đối diện trước các cái khủng hoảng giảm dân số Phật tử như ở các nước Đại Thừa. Đó là Đại Thừa, thực ra chúng ta có truyền bá các bản kinh gốc của Đại Thừa đâu, chúng ta truyền bá các bài kinh tín ngưỡng là chính. Và do vậy chúng ta đã không làm cho Đạo Phật vượt trội hơn các tôn giáo mà vốn tín ngưỡng theo hướng mê tín là chiếm đại đa số. Ngày thứ bảy và chủ nhật là thời điểm thích hợp với các nhóm lứa tuổi. Thay vì các chùa có khuynh hướng đọc tụng kinh hàng đêm, mà ngày xưa đó, đó là khóa kinh dành cho người tu thôi. Huế ra hết miền Bắc của Việt Nam vẫn còn giữ truyền thống này, giống như các tự viện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng. Hai cái khóa lễ chính sáng và tối là dành cho tu sĩ, là các Phật tử không tham dự các khóa kinh này. Đến cái ngày chính, tức là ngày cuối tuần đó, thì Phật tử tại gia có khuynh hướng về chùa để tu học. Tức là cái thực phẩm tinh thần mà họ tiếp nhận đó, mỗi một tuần đó, là một lần là tạm đủ. Và để cho họ không bị đối Phật pháp đó, thì các nước theo Phật giáo Nam Tông đó, thường ấn tống các cái quyển kinh căn bản, mà đại đa số là kinh Pháp Cú và một số nghi thức đọc tụng, để họ có thể tự đọc tụng tại nhà. Tại Thái Lan và Campuchia đó, hiếm khi Phật tử thờ Phật tại nhà, vì họ đều là Phật tử hết. Họ chỉ thờ các hòa thượng, danh tăng ta, cao tăng. Và khi đi đến chùa thì họ cảm thấy có một cái cảm giác mới, tức là hướng về Phật. Còn ở nhà là hướng về tăng đoàn, hướng về các bậc đạo sư thôi. Cái vai trò đạo sư được nâng lên ở mức độ rất cao. Trên xe hơi, ở chợ búa, nơi công sở, người Phật tử nào quy ngưỡng vào bậc cao tăng nào thì thường ta thỉnh cái tượng bằng sáp hoặc là khâm bối xích của vị cao tăng đó để thờ. Còn vào chùa đó thì họ mới lại Phật. Thì đó là cái văn hóa của những nước này, nó cũng có cái hay của nó. Còn những nước theo đại thừa thì vai trò của tăng đoàn quá mờ nhạt, thậm chí bị ngộ nhận tiêu cực nữa là khác. Hiếm có ai làm tượng của các vị cao tăng để thờ, cho nên rất nhiều cư sĩ tri thức mà bị lạc dẫn chút xíu là có thể cống cao ngã mạn, xem tu sĩ không ra gì. Và từ đó đó, cái mối quan hệ tâm linh giữa đạo sư và Phật tử tại gia đó, nó có những cái giới hạn gặp được của nó. Như vậy, nếu như mà mỗi chùa đó, có thể tổ chức được cái sự tu học dành cho nhóm thiếu nhi, thì các gia đình đó sẽ trở nên hạnh phúc hơn, vì các cháu từ nhỏ sẽ học được những đức tính cao quý, biết được bốn trọng ân, có được tinh thần tự lập không dựa dẫm, có được lòng nhân ái, tâm vô ngã, thái độ vị tha, có được sự dấn thân, sinh hoạt cộng đồng. Và do vậy đó, trở nên tự tin hơn, đàng hoàng hơn, đứng đắn hơn, thành công hơn và phụng sự nhiều hơn trong tương lai. Rất tiếc là các nước theo đại thừa bỏ rơi đối tượng quan trọng nhất này. Và đại thừa thì chú trọng đến việc độ những người lớn đó. Mà người lớn thì trong đầu của họ quá nhiều sỏi, nhiều sạn của thói quen, phong tục, tập quán, kinh nghiệm cá nhân, sự cố chấp, tính bướng bỉnh. Cho nên á, để độ được một người lớn có thiện cảm với đạo Phật trở thành Phật tử, đôi lúc chúng ta mất 6 tháng và 1 năm mà vẫn chưa chắc đảm bảo được sự thành công. Thầy đã đi các nước châu Âu ở năm 2011 và gần đây 2014, tiếp xúc với các cộng đồng, những hội đoàn yêu quý mến đạo Phật ở Ba Lan, Hungary, Tiệp Khắc, chia sẻ với họ rất có phương pháp, hướng dẫn họ rất tận tình. Sau 3 năm họ vẫn tiếp tục là người yêu quý mến đạo Phật chứ không trở thành Phật tử. Cho nên độ một người lớn nó khó trăm bề so với độ tuổi thơ. Mà độ tuổi thơ rồi đó thì suốt cả một kiếp người còn lại đó sẽ là Phật tử thôi. Cho nên lưu ý về vấn đề này. Và do đó các sư cô thì có sở trường về tình thương và việc sinh hoạt trẻ đó, như là trường mẫu giáo hay là các lớp mẫu giáo từ thiện tại chùa, hay cái lớp Phật pháp cho trẻ em tại chùa đó, nó thích hợp. để giúp cho các cháu từ nhỏ trở thành Phật tử. Thế về sau này chúng ta không phải tốn công để thuyết phục một người đã bị lạc dẫn bởi các quan niệm, triết học, tôn giáo, kinh nghiệm sống và thói quen tiêu cực. Sinh hoạt với giới trẻ thì cần phải có sự vui nhộn, mà nhạc Phật giáo đó là yếu tố không thể thiếu. Chùa Giác Ngộ là đơn vị Phật giáo đi đầu về lĩnh vực này. Chúng ta đã sản xuất trên 170 đĩa nhạc tăng nhạc Phật giáo, ca cổ Phật giáo, ngâm thơ Phật giáo, và nhiều chùa khác, trong đó có chùa Hoằng Pháp là một trong những nơi đi điểm mẫu về lĩnh vực này. Dĩ nhiên không phải bản nhạc nào được phổ nhạc Phật giáo đều là hay, bởi vì các nhạc sĩ Phật giáo thì không có tên tuổi như là nhạc sĩ qua đời, nhưng mà họ có tấm lòng, họ đi vào lĩnh vực này như là một cái sở trường. Họ có những bài rất là đặc sắc, nhưng mà có nhiều bài đó nội dung cũng ở mức độ trung bình, giai điệu cũng ở mức độ trung bình, và do vậy nó không thu hút được quảng đại giới trẻ đến với đạo Phật qua lời ca tiếng hát. Khi trở về lại ngôi chùa sau khi trùng tu đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu ứng dụng cái vấn đề nhạc hóa kinh điển cho phần dẫn nhập và phần kết thúc của kinh. Còn phần chánh kinh đó thì chúng ta dùng đến mỏ, và lối sinh hoạt này đó giới trẻ rất thích, vì nó làm cho tinh thần con người trở nên thoải mái hơn, sảng khoái hơn. Khóa tu dành cho tuổi trẻ hiện nay được tổ chức tại các chùa, chủ yếu là vào mùa hè. Một năm mà chỉ giúp cho các cháu tham dự khóa tu 7 ngày trong một mùa hè là quá ít. Cho nên ta phải hướng đến hàng tháng, rồi sau đó là hàng tuần. Cái giờ sinh hoạt cho giới trẻ đó phải khác với giờ sinh hoạt của người lớn tuổi. Nếu ngôi chùa nào có một không gian rộng lớn, có chánh điện, rồi có những cái phòng sinh hoạt riêng, thì giới trẻ nó có thể sinh hoạt ở một cái hội trường khác, và người lớn tuổi thì sinh hoạt ở trên chánh điện. Và các tu sĩ trong ngôi chùa đó phải phân công người có năng lực chuyên môn về giới trẻ thì lãnh đạo sinh hoạt trẻ, còn người có năng khiếu về người lớn tuổi thì tham gia thuyết giảng và tụng niệm bái sám ở trên điện Phật. Mô hình này đó thì được các ngôi chùa lớn ở phương Tây đang làm. Tức là vào ngày chủ nhật đó, thì cha mẹ, ông bà, con cháu cùng đi trên một chiếc xe 7 chỗ đến chùa. Các cháu nhỏ thì vào các lớp học tiếng Việt để không quên ngôn ngữ đẻ và văn hóa Việt. Còn thanh niên thì tham gia các gia đình Phật tử, còn người lớn tuổi đó thì sinh hoạt trên chánh điện. Như vậy trong ngày sinh hoạt đó, các bậc cha mẹ không phải gỡ con em của mình cho ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, và tất cả đều được lệ lạc từ chùa. Chúng ta phần phải hướng đến cái mô hình sinh hoạt đó để cho cả vợ lẫn chồng cùng đi chùa và con cái cùng đi chùa vào ngày chủ nhật. Có thể là chùa Giác Ngộ mình sẽ tổ chức cái thời điểm khác nhau. Vào chủ nhật buổi sáng thì cho người lớn tuổi, buổi chiều cho thanh thiếu niên, còn thiếu nhi thì có thể là vào tối chủ nhật hay là tối thứ bảy gì đó, để cho thành phần nào cũng có cái cơ hội sinh hoạt riêng. Còn người lớn tuổi rất là dễ, chủ yếu là họ thích tín ngưỡng, nhất là chị em phụ nữ càng lớn tuổi chừng nào thì cái khuynh hướng tín ngưỡng là nặng chừng đó. Kêu họ tu gắt củ kiệu, niệm Phật một ngày 10 tiếng, lại Phật một ngày 500 lại, họ sẵn sàng họ làm, vì họ chán nản cuộc đời quá rồi, hoặc là họ quá thành tựu trong cuộc đời rồi, những thứ họ cần đã có, hoặc là những thứ họ cần chưa có, thì họ lại thích là quay về cái khuynh hướng tín ngưỡng và hướng nội nhiều hơn. Cho nên tổ chức các khóa tu cho người lớn tuổi để nó thích hợp. Tuy nhiên cũng cần phải dạy đạo Phật nguyên chất để cho họ có cơ hội rũ bỏ các mê tín gì đó, nhờ đó thoát khỏi các nỗi sợ hãi và thành công trong việc tạo dựng hạnh phúc cho bản thân và những người thân của họ. Ta thử lấy hình ảnh của một quán cơm ở vệ đường để mổ xẻ cái cách thức làm đạo của các chùa. Tài xế lái xe hàng và tài xế lái xe đò, xe bus thường có kinh nghiệm giống nhau, đó là chỗ nào ăn cơm ngon mà rẻ tiền đó, thì chỗ đó các tài xế sẽ ghé thường xuyên hơn. Họ truyền thông nhau, đồn đẩy nhau, mời gọi nhau, liên kết nhau. Như vậy số đông ăn và tiêu thụ các cái sản phẩm từ một cái quán cơm nào đó cho thấy là cái quán cơm đó đáp ứng được nhu cầu và khẩu vị của thực khách. Đó là quy luật cung và cầu thôi. Mượn khái niệm kinh tế học này đó, chúng ta có thể đánh giá lại cái cách thức làm đạo của mình tại các chùa dành cho Phật tử. Nếu cái cách thức làm đạo chúng ta nó đáp ứng được cái nhu cầu và cái khẩu vị của người Phật tử tại gia, thì ngôi chùa đó Phật tử sẽ đến đông hơn, đến nhiều hơn. Họ đồn đẩy nhau, họ rủ nhau, họ thuyết phục nhau. Nếu như thế đó thì ngoài những cái thời khóa tu, thời khóa học, thời khóa làm Phật sự, thì chúng ta cần phải có những cái ban bệ mà người Phật tử tại gia đóng một vai trò. Mô hình đạo tràng Bát Chánh Đạo được thầy khích lệ đó, là một cái nỗ lực mà người Phật tử tại gia có thể góp vào một bàn tay để cho người xuất gia có thể làm những vai trò quan trọng hơn. Thay vì đó chúng ta châu đầu và dướng kẹt thời gian vào những công việc phật vẩn vốn không cần thiết. Đạo tràng này gồm có các ban, ban A Nan, tập hợp giới trí thức lấy tên của vị thánh có bộ nhớ và tri thức tuyệt vời. Ban Ca Diếp, tập hợp thành phần lão thành lấy tên của bậc thánh lớn tuổi nhất, đạo mẫu nhất, gương mẫu nhất làm điển hình. Ban La Hầu La, tập hợp với thanh thiếu niên lấy tên của vị thánh trẻ tuổi nhất, vốn là con của Đức Phật khi còn là thái tử, làm điển hình. Ban Diệu Âm, tập hợp những thành phần có năng khiếu ca múa sướng hát để phục vụ âm nhạc Phật giáo, mang tính cách cây nhà lá chùa, để cho thành phần đó có cơ hội được tham gia vào trong các cái lễ hội. Đó là lấy tên của một vị Bồ Tát để làm điển hình. Ban Dược Phương, lấy tên của một vị Bồ Tát giỏi về thuốc để tập hợp với y học, bao gồm bác sĩ, dược sĩ, y tá, rồi lương y, để có thể tham gia vào các hoạt động từ thiện, khám phát thuốc miễn bệnh và điều trị bệnh từ thiện ở một số địa điểm tại một số thời điểm nhất định. Ban Hậu Cần, tập hợp những người thích làm công quả, tức là họ không có những cái năng lực chuyên môn cụ thể nhất định, họ có thể làm các cái công việc tay chân, các cái công việc dấn thân, các cái công việc mà nó đòi hỏi đến cái thời gian và công sức nhiều. Rồi ban Hộ Niệm, tức là những người thích đi tụng niệm bái sám để có thể hỗ trợ cho các vị tăng sĩ trong những cái khóa lễ cầu an cho người bệnh, cho người già và cầu siêu cho người chết. Trong 8 ban vừa nêu đó thì ban La Hầu La, ban Diệu Âm, ban Hậu Cần và ban Hộ Niệm là khá quan trọng. Các ban còn lại thì mang tính cách là tượng trưng đó, có giá trị tinh thần, lâu lâu họ tập hợp về chùa một lần đó. Còn 4 ban kia đó, nếu thường xuyên phổ biến các cái hoạt động Phật sự của chùa đó, thì các thầy chủ trì, các sư chủ trì không phải là vất vả mà các Phật sự đều được thành công. Mỗi một ban chúng ta tập hợp tối thiểu là 30 người, và nêu tiêu chí các thành viên đó có cái trách nhiệm mở rộng thành viên cho ban của mình ngày càng lớn hơn. Như vậy thầy chủ trì chỉ cần thông tư những cái thông tin cho cái ban lãnh đạo đạo tràng và lãnh đạo các cái trưởng ban này, và các trưởng ban đó có số điện thoại di động, email, địa chỉ của các thành viên, các ban viên, họ truyền thông với nhau rất nhanh chóng và trong một thời gian vài ngày các cái công việc chúng ta cần làm cho các cái lễ hội lớn đó sẽ có thể được thực hiện. Chùa chúng ta thì có thêm ban cấp cô độc, tức là làm các công việc từ thiện. Ít có chùa làm công việc này vì nó liên hệ đến cái năng lực tài chính, sự phát tâm. Và từ thiện là cái con đường ngắn nhất để làm Phật sự, để giới thiệu Phật pháp một cách có hiệu quả. Từ thiện thì rất là nhiều dạng, thiên tai, rồi các trung tâm bảo trợ xã hội, rồi người già, người tàn tật, trẻ em cơ nhỡ mồ côi, học bổng cho tăng ni, học bổng cho sinh viên hiếu học, làm cầu đường, làm giếng, xây nhà tình nghĩa, tình thương, vân vân. Rất lớn, nó đòi hỏi đến các trái tim từ bi và lòng nhân ái khá cao. Như vậy là đó cũng là một trong những cái ban mũi nhọn mà nếu chùa nào làm được thì chùa đó sẽ phát triển mạnh hơn các ngôi chùa còn lại. Và hoạt động như thế đó sẽ cho thấy tính nhập thế của Phật giáo. Thay vì nhiều chùa có khuynh hướng là tu trục tu rỉ, trì thần chú, niệm danh hiệu Phật, lạy Phật, cái đó nó không hấp dẫn được người hiện đại. Nó chỉ hấp dẫn những người chán đời, những người thất nghiệp, những người buồn tuổi, những người bất hạnh, những người kém may mắn, những người mê tín thôi. Còn các thành phần thành công, rạng rỡ, với trí thức, với trẻ, với chính trị, với kinh doanh, không thể nào cảm thấy là hấp dẫn được. Về cung cách truyền đạo thì Đức Phật độ giới trí thức trước, giới giáo sĩ trước, giới kinh doanh trước, sau đó đó Đức Phật mới độ giới bình dân. Trong nhiều bài giảng thầy đã nói và phân tích điều này khá rõ. Còn ngày nay thì tu sĩ Phật giáo mình đã có cái hướng ngược lại, là tập trung giới thất nghiệp và giới bình dân, mặc dù họ là chiếm đại đa số. Chúng ta bỏ rơi giới chính trị, giới thương gia, giới tri thức, giới trẻ là một tổn thất lớn cho đạo Phật. Vì bốn thành phần này mà có mặt ở trong đạo Phật đó, thì chúng ta có thêm quần chúng của họ một cách rất là tự nhiên. Còn giới bình dân đó, thì chỗ nào hấp dẫn hỗ trợ kinh tế họ đến, ngưng hỗ trợ kinh tế là họ đi. Ấn Độ là một ví dụ điển hình. Khi các giáo sĩ truyền đạo của Bà La Môn đó, hỗ trợ kinh tế đó, thì họ trở thành là tín đồ Bà La Môn. Rồi sau đó khi các giáo sĩ tin lành tới ủng hộ kinh tế cao hơn, mỗi một nhà trung bình là 1.000 đô, 2.000 đô, thì họ bỏ đạo Bà La Môn đi theo đạo tin lành. Khi đạo Công giáo hỗ trợ lớn hơn, căn nhà, con bò của Chúa, cây cày của Chúa, thì họ bỏ đạo tin lành đi theo đạo Công giáo. Tức là họ đi theo đạo vì lý do kinh tế thôi, không phải là sự giác ngộ. Thì cái tính bền vững đó nó không cao. Thì với quần chúng bình dân trong đạo Phật cũng vậy. Họ khổ quá, họ bất hạnh quá, họ đến nương cửa Phật để mong cầu được sự bình an, đó là ban phước ngân hòa. Cho nên chỗ nào hứa hẹn nhiều đó mà không phải nỗ lực nhiều thì họ chạy theo. Và cuối cùng rồi những người đó chẳng thực tập được cái gì, hoài mê tín thôi. Cho nên là chùa mà tiếp tục làm đạo theo kiểu này thì Phật giáo sẽ dễ chết. Theo dự đoán của thầy, 100 năm nữa nếu chúng ta không thay đổi cung cách làm đạo hiện nay, Phật tử Việt Nam sẽ trở thành là thiểu số. Thưa các huynh đệ, khi nói về vai trò của đạo sư đó, thì thầy chỉ muốn giới hạn đến cái vai trò độ các Phật tử, chứ chưa nói đến vai trò xã hội và nhiều cái vai trò khác. Vai trò hướng dẫn Phật tử làm sao cho họ bắt mạch được cái khổ đau mà mình đang dưới kẹt, và áp dụng được cái to thuốc của mình cung ứng để giải quyết cái khổ đau một cách dứt điểm, chứ không phải là chờ sau khi chết. Và phải nhấn mạnh đến các giá trị Phật pháp thiết thực hiện tại, siêu việt thời gian. Siêu việt thời gian có nghĩa chứng minh đạo Phật không lỗi thời với các tiến bộ của khoa học kỹ thuật. Còn thiết thực hiện tại đó là những cái giá trị thực tiễn mà ai có thực tập là có kết quả. Còn những pháp môn thì thường không hướng dẫn với điều này, chỉ hứa hẹn sau khi chết thôi. Mà sau khi chết á, thì con người không biết rằng là mình sẽ đi về đâu, về nghiệp nó dẫn, chứ mình không định đoạt được, không muốn được. Và bằng cách đó thì thầy mong các đệ tử xuất gia với thầy đó nắm được cái tông chỉ này và làm đạo theo khuynh hướng này, để chúng ta tiếp cận quy về với Đức Phật gốc càng nhiều càng tốt. Đừng sợ là làm cái cách này là ít quần chúng, thậm chí ít mà chắc thì vẫn tốt hơn nhiều mà toàn là mê tín. Chắc hạt giống nào nó tốt hạt giống đó. Thì kỷ niệm sư ông 22 năm về với Phật, nhắc lại cái vai trò của đạo sư là để hun đúc tinh thần và nhắc nhở cái vai trò rất quan trọng của các tu sĩ. Và điều đó nó buộc các tu sĩ đó phải nghiêm túc hơn trong việc tu, trong việc học, trong việc xung phong làm Phật sự. Mình đã bỏ một kiếp người để làm thầy tu rồi, mà nếu tu không ra hồn, làm Phật sự không ra hồn và không có đóng góp gì ra hồn đó, thì cuộc đời của mình trở nên rất là vô nghĩa. Sau một thời gian nó dẫn đến thối thất, rồi có thể ra đề. Cho nên ta phải nêu ra ba cam kết lớn, đó là học Phật đến đây đến chốn, tu Phật tới đây đến chốn, làm đạo phụng sự có trách nhiệm và tới đây đến chốn. Mà không, nếu mà không làm được thôi mình tình nguyện ra đề làm người tại gia sướng hơn. Có vợ, có chồng, có con cái, có tổ ấm gia đình, có tài sản, có sự nghiệp. Và dĩ nhiên là chúng ta sẵn sàng chấp nhận các rủi ro. Còn khi đã chọn con đường tâm linh thì mỗi tu sĩ phải trở thành là bác sĩ tinh thần, và phải giỏi như là các bác sĩ chuyên khoa ở trong xã hội. Để mỗi khi Phật tử bị khổ đau đến, chúng ta phải giúp cho họ trị được các cái căn bệnh khổ đau của họ. Xin kết thúc tại đây.